This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bằng giữa làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Thính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường của ngày hôm nay thứ tư, cùng Tiến Dũng đang có mặt trên đường lay. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào bạn Tiến Dũng. Không biết là hôm nay bạn Tiến Dũng có khỏe hay không trong một cái buổi thứ tư. Ông trời cũng thiệt là nhiều mây.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Tiến Dũng thì rất là khỏe. Tính khỏe không anh?
Có gì cũng mừng. Đó. À, trời thì nó âm mưu như vậy, báo hiệu chắc có lẽ là nay mai, chắc có lẽ là nhìn trên cái bản đồ của cái thời tiết thì như quý vị thấy là ông trời, cũng như là bản đồ thời tiết nói là ngày mai, thứ năm, ông trời cũng đến khoảng cỡ 75% cơ hội mưa, thưa quý vị, khoảng cỡ ngày mai sáng mưa đó nha, không chừng là cái giờ của Tiến Dũng thực hiện là sẽ có mưa đó. Ngày xong xuôi sau đó thì cái weekend nó cũng ấm trở lại, nói chung là nó cũng rất là lý tưởng lắm. Không biết là nó cứ lên xuống ngày hôm nay, cái bản tin kinh tế thị trường của chúng ta nó cũng lên xuống vậy không các bạn?
Đúng là như vậy, thằng tính thị trường chứng khoán thì lên xuống buổi sáng hôm nay, bởi vì tất cả mọi con mắt đều tập trung về ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, mà thị trường chứng khoán thì nó xuống trước, lấy thế để xuống trước để cho mọi người khỏi trông đợi, tại vì chắc chắn 100% Dũng tin rằng ông có tuyên bố thì cái lãi suất nó sẽ không bao giờ cắt giảm hết, bởi vì trong cái bối cảnh này thì lãi suất không cắt được, cái inflation vẫn còn, everything vẫn còn, nên ví dụ nghĩ họ đã xuống trước, xuống từ từ, nhưng mà cái khi mà giống như mình cái thắng nó kèm lại thôi, tại vì nó sẽ xuống rất là dữ. Nếu mà ông nói rằng từ đến cuối năm sẽ không có một lần nào cắt giảm lãi suất, hay là nếu mà cái inflation mà nó better, hay là cái giá cả mà nó không có bị cái lạm phát đó, thì có thể sẽ một lần hay maximum tối đa là hai lần. Thì mình chờ xem cái sự gọi là promising, tức là hứa hẹn của ông chủ tịch Nguyễn Trường Bang này sẽ đến đâu. Mà sáng nay thì chứng khoán xanh rồi đỏ, đỏ rồi xanh, bây giờ là một đỏ quý vị. Riêng về Dow Jones thì giảm 0.63, tức là chưa đến một điểm. Hiện tại 39.110 điểm, con số rất là cao. Nasdaq thì xuống 12 điểm, hiện tại là 16.153 điểm. S&P 500 thì xuống 0.70. 5.177 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng 57 xu, 81 đồng 90 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 5 đồng 30 xu, 2.165 đồng chẵn cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.43, 30 năm là 6.78. Vàng ở Việt Nam mua vào là 79.400.000 đồng cho một lượng, bán là 81.420.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Nói đến kênh đầu tiên về dầu thô, Tiến Dũng thấy hơi lạ là như thế này. Sáng hôm nay thì Bộ Năng lượng rồi cũng như là thông tin của Hoa Kỳ cho biết rằng dầu thô nó lên bởi vì Ukraine đã tấn công bằng những chiếc máy bay không người lái vào những căn cứ và ngay cả những cái nhà máy lọc dầu của Nga. At least ít nhất là có 7 cái nhà máy đã bị ngưng lại, bị ảnh hưởng. Và nó giảm ít nhất là 7% cái lượng dầu thô của Nga đưa ra thị trường, tức là khoảng 370.000 thùng per day, mỗi ngày, và làm cho cái giá cả dầu thô nó tăng lên. Tiến Dũng sẽ bấm coi liền. Thật sự ra đây không phải lần đầu tiên cuộc chiến giữa Nga và Ukraine xảy ra ngày hôm qua. Nó xảy ra cũng vẫn mấy năm, gần 2 năm nay rồi, đúng không? Dầu thô vẫn trong thời điểm mà trong vòng cái time frame, tức thời gian 2 năm đó, dầu thô có liên lúc xuống rất là nhiều, chứ không phải là dầu thô lúc nào cũng lên. Nên nếu mà đặt cái bối cảnh bởi vì cái cuộc chiến hay là cuộc tấn công ở Nga đã giảm lượng dầu thô ra thị trường, thì cũng hoàn toàn không có gọi là thuyết phục. Thứ nhất là Hoa Kỳ đã cấm vận các quốc gia khác mua những cái năng lượng từ Nga rồi, thì Nga đưa ra chỉ có giảm là giảm Trung Quốc thôi, chứ giảm cho ai đâu. Nhưng Tiến Dũng tin rằng theo cái nhìn cũng như là nhìn cái thị trường, cái market, thì mình nghĩ rằng cái bánh xe của kinh tế Trung Quốc khi mà nó lên như vậy thì xăng dầu sẽ tăng lên. Nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không muốn nói rằng dầu thô ảnh hưởng bởi một quốc gia nào đó, chứ không có điều họ chấp nhận điều đó. Họ thà rằng cho rằng chiến tranh đã làm cho dầu thô lên giá, hay hơn ô tại Trung Quốc tăng lên, kinh tế tăng lên làm dầu thô tăng lên, thì Hoa Kỳ cũng sẽ rất là bể mặt, đúng không? Nên tôi nghĩ rằng cái hay nhất là ô cuộc chiến này đã làm cho dầu thô tăng lên, nhưng mặc dầu trong cuộc chiến này gần 2 năm nay có những lúc dầu thô xuống rất là nhiều, quý vị đồng ý không? Nên cái đó hoàn toàn không có được khả thi lắm. Và sáng hôm nay thì hai cái cổ phiếu mà điểm cho rằng có thể sẽ bị ảnh hưởng, cái đầu tiên là Tesla. Ví dụ thấy là Tesla, bởi vì ngày hôm qua trên cái tuyến đường chạy của bên Illinois đó, thì cái bình điện của Tesla đã bị bốc cháy, cái gì đã bị bốc cháy, không biết bởi vì lý do gì mà bình điện của Tesla bốc cháy và nghẹt ngồi 3 giờ, 3 tiếng đồng hồ, Tesla đã bị kẹt và người ta không có chạy được. Vì biết là xe điện á, cái khó ngày hôm nay đó là cái bình điện nó nằm nguyên một cái lường ở dưới xe, nó nặng lắm, nó rất là nặng, tại nó bằng những cái lithium rồi những cái đất hiếm rất nặng, rất là cực kỳ nặng, với những cục chì các quý vị, nên không có để dưới lường, không biết để đâu khác hết đó. Mà trường hợp Tesla đã xảy ra nhiều trường hợp khi mà một cái cục đá nó văng lên, nó cắt cái file liền, tức là khi cái tác động vật lý là cái bình điện nó bốc cháy. Đây là một trong những trường hợp đã xảy ra một vài lần rồi. Người Tesla vẫn chưa khắc phục hậu quả, mặc dù họ đã làm nhiều cách để mà bọc cái lường lại vân vân. Thì cũng đây là cái vấn đề mà xe điện cũng nên quan tâm đến. Đã làm cho cái cổ phiếu Tesla sáng nay Dũng nghĩ rằng cổ phiếu Tesla sẽ đi xuống, quý vị. Và cái thứ hai nữa là Boeing. Wow, Boeing, quý vị biết là Boeing sáng hôm nay cũng tôi Dũng nghĩ là cũng sẽ rất là thê thảm. Tesla hiện tại giờ là lên được 80 xu. Không 80 xu, người không biết một chút xíu thế nào. Cái thứ hai nữa là Boeing. Boeing phải nói rằng sao quả tạ luôn. Chuyến bay ngày hôm Chủ nhật từ thành phố ở Washington mà đi qua bên Oregon, trên đường bay như vậy tự nhiên cái kính nó nứt, cứ không biết là Boeing dạo này xài đồ của Trung Quốc nhiều quá hay sao mình không biết. Nhưng mà quý vị biết là Boeing là một trong những cái công ty nhiều chục năm về trước họ rất là cẩn thận, họ làm những cái gì phải thật sự chắc, mà Hoa Kỳ, nước Mỹ là được mệnh danh là ăn chắc mặc bền. Bây giờ tại sao vậy? Bay cửa sổ lại rớt ra, rồi bay là bánh rớt ra, rồi chưa kể những cái panel bọc cái bánh xe rớt ra, bây giờ kiến nứt. Kiến nứt đây là lần thứ hai, thứ ba rồi, nhưng đây là lần đầu tiên. Và hiện tại bây giờ, chiếc 737 này kiến nứt và máy bay phải đáp xuống. Cái điều này làm cho, chưa kể sáng hôm nay, FAA, tức là Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, đã sờ gái nói rằng Boeing làm ơn quan tâm nhiều hơn về cái vấn đề safety, tức là sự an toàn. Thì ví dụ không biết quý vị nào đang cầm cổ phiếu Boeing thì mới chỉ làm sao. Thứ nhất thì xin nói cái ý của mình thôi. Thí dụ giữ một cổ phiếu Boeing đi ha, Dũng mua 50. Thí dụ ha, nó lên được 55, cái nó xuống còn 49. Thí dụ nghĩ rằng, lên 55 tôi bán lại, bán đời, nó lên 52 cũng không bán nữa. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng, bán đi. Tại vì mình không biết trong những ngày sắp tới, Boeing sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Tại vì những cái trục trặc kỹ thuật hay là sự cố gì đó nó đã xảy ra suốt một thời gian như vậy rồi, thì chắc chắn trong tương lai nó sẽ tiếp tục nữa, mà khi nó tiếp tục như vậy thì chắc chắn cổ phiếu Boeing sẽ đi xuống. Boeing hiện tại giờ nắm sự sống còn lại là có liên quan đến quốc phòng hơi nhiều nên cũng còn ok chấp nhận được, nhưng mà trong tương lai you never know. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Best Buy họ nói là xin lỗi chịu không nổi. Qua suốt thời gian khoảng là hơn một năm nay, nhiều người họ cũng đi ngoảy mặt đi gọi là mua những cái đồ technology, đồ điện tử đó, thì Best Buy nghĩ là cái tiệm to quá, mướn đồ đủ thứ nhiều quá, mướn nhân viên, trả tiền điện, tiền nước, everything nhiều quá, bây giờ họ muốn tìm cách nào để giảm xuống, mà trước khi giảm thì đóng cửa, họ sẽ đóng cửa khoảng 15 cái tiệm từ đây cho đến năm 2025, tức là khi đóng thì cái chỗ nào mà không có cái traffic nó ít, tức là người ta đến ít đó, sẽ đóng lại, thì bản tin này thật sự ra nói về Best Buy thì cũng buồn, nhưng mà nói về cái kinh tế của Hoa Kỳ thì cũng buồn hơn, quý vị. JetBlue, bản tin này cũng rất là phong phú, quý vị. JetBlue cho biết rằng sau khi mà đem xính lễ 3.8 tỷ đến đòi cưới cô nàng Spirit Airlines mà bị cha mẹ là chính phủ cấm cản thì buồn lắm, quý vị. Spirit cũng buồn lắm, làm cho ăn uống không được, lỗ lã quá chừng, gần như đóng cửa luôn, gần tuyệt thật, gần như đóng cửa, tức là bị ế đó. Mà gần như giá máy bay cũng giảm, rồi cắt giảm đủ thứ hết. Và JetBlue thì ngày hôm nay họ cũng tuyên bố họ sẽ cắt giảm tiếp tục. Những thành phố và những cái quốc gia khác thì họ sẽ cắt giảm chuyến bay, đặc biệt về năm thành phố mà họ sẽ cắt hẳn luôn, sẽ không bay đến nữa là Kansas, Missouri, New York là những thành phố mà họ sẽ không có, bốn thành phố đó. Rồi những cái như là ở bên Puerto Rico, rồi họ cho biết rằng những cái quốc gia mà họ sẽ không có đến nữa như là ở bên Colombia, Ecuador, họ sẽ không đến nữa. Peru cũng thấy trong tương lai luôn. Rồi họ sẽ cắt giảm rất nhiều những chuyến bay đến những cái thành phố ở nước Mỹ như là ở bên Los Angeles. Trước đây thì họ có 34 chuyến bay thì bây giờ còn 24 chuyến thôi. Rồi như là ở bên Tampa, Florida, Fredo, Atlanta, Austin, rồi Nashville. Đó là những thành phố họ sẽ cắt giảm. Cái trường hợp này đó chị đã nói vì rất là nhiều khi mà cái hàng không họ có động thái cắt giảm hay là mua đi mua lại, bán đi bán lại đó, thì chính phủ Hoa Kỳ cũng rất là khó chịu, tại vì họ sẽ làm giá cả nó sẽ xáo trộn. Quý vị xem, phải trả tiền vé bay, Dũng cho rằng nó sẽ tăng lên ít nhất phải 5-10% at least nha, vào cái mùa hè tới đây, mùa hè này, mùa hè sắp tới. Bởi vì thứ nhất là ít có đường bay nó bị giảm. Spirit Airlines, rồi JetBlue Airlines, Alaska Airlines hay là Frontier Airlines, rồi đồng thời xăng dầu tăng lên nữa, thì nó có nhiều cái tác động để làm cho giá cả của vé bay tăng lên. Cũng buồn ha, trong bối cảnh người dân Hoa Kỳ đang thiệt hại, thiệt hồi đủ thứ hết, bây giờ thêm giá cả vé bay nữa. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến xe điện. Trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ và ngay cả người dân và ngay cả những người mà than phiền, khó chịu, gọi là lỗ lã luôn là những hãng xe, nói về xe điện. Tại vì Hoa Kỳ đưa luật ra thì làm cho họ không thể nào khả thi được. Vì tưởng tượng cho biết rằng xe xăng đang bán chạy như vậy, bây giờ Hoa Kỳ kêu cắt giảm tuyệt đối để bán xe điện, nhưng mà khi bán xe điện người ta vẫn mua xe xăng, người ta không mua xe điện, thì làm cho các công ty bắt đầu lỗ lã. Và cuối cùng thấy được điều này thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ giảm bớt lại chút, thay vì xe điện sẽ kick in là 75% vào năm 2032, tức là khoảng thời gian 2032 các hãng xe, 100 chiếc xe là phải có 75 chiếc xe điện và 25 chiếc xe combustion engine, là xe xăng, xe điện là EV, electrical vehicle. Vậy thì bây giờ họ giảm xuống là còn 67% thôi. Họ giảm xuống là năm 2032, tức là khoảng 67% xe điện và 33% là xe xăng, để cho dễ thở chút. Và cái này nó gọi là CAFE, cái luật này gọi là CAFE, đây là Corporation Average Fuel Economy. Và nếu một cái công ty nào đến năm 2032 đó mà không tuân thủ đó, bị phạt chết luôn. Và trong đây là những cái gọi là bị phạt, cái việc những công ty sẽ bị phạt, và họ tính sơ khởi đó là như là GM, General Motors sẽ bị phạt khoảng 6.5 tỷ, Chrysler hay là Stellantis phạt 3 tỷ, xe Ford phạt 1 tỷ vào năm 2032 nếu mà cái luật CAFE không có đạt được, gọi là CAFE đó không có đạt được như chính phủ đưa ra. Theo quý vị, không biết quý vị nghĩ như thế nào, nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ đó, là 90% không khả thi. Không khả thi, cái quý vị. Tại vì xe điện bây giờ nó đang chết dần, chứ không phải là đang sống lên. Đúng không? Ford cũng cắt giảm. Nhiều chiếc xe cắt giảm, thậm chí Lucid cũng gần đóng cửa luôn. Rồi nhiều hãng xe điện bắt đầu giảm, cắt giảm nhân viên, cắt giảm line này kia đó. Mà bây giờ họ đưa ra cái luật này, thế họ muốn phải go back trở lại nữa, thì họ để mình chờ xem như thế nào. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến Intel, một cái công ty gọi nó rằng đang làm mưa làm gió về thị trường cổ phiếu ha. Họ đã chi ra 100 tỷ để mở 4 cái nhà, gọi là cái warehouse sản xuất về cái chip điện tử. Và những cái thành phố đó, những tiểu bang đó như là ở New Mexico, Oregon, Arizona và Ohio. Và được chính phủ phải nói rằng cho gần 19.5 tỷ, tức là vừa tiền loan vừa tiền rent, tức là reward á. Rồi họ có thể bị được giảm thuế 25 tỷ, nhiều quyền lợi lắm, tại vì chúng ta biết là ông Biden đã hứa trước đây, nhưng mà công ty nào mà sản xuất về chip điện tử đó, semiconductor, mà mở Hoa Kỳ sẽ được tặng bao nhiêu đây, bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu trăm, được chính phủ cho, rồi thêm cái tiền mượn nữa. Và Intel Intel là một trong những cái công ty mà win được những cái phần thưởng của chính phủ. Và trong những ngày sắp tới thì không biết là Intel sẽ như thế nào, nhưng mà tin rằng cổ phiếu của họ sẽ rất là tốt trong những ngày sắp tới, chú quý vị. Xin trở lại thông tin.
Dạ vâng, cảm ơn bạn với những cái bản tin vừa rồi. Nhưng mà cái bản tin mà Tính cũng lưu tâm đến để mà quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết thêm, đó là cái vấn đề mà vé máy bay trong thời gian sắp tới nó sẽ tăng lên như vậy. Nếu mà mình mua bây giờ thì vé nó có tăng lên không, hay hoặc là cái sắp tới, thí dụ như là mùa hè, mùa thu thì nó tăng lên, cái lúc đó thì chúng ta mới mua mắc, còn bây giờ chúng ta vẫn mua rẻ thưa bạn?
Cái này thì Dũng thấy rằng không có biết chắc, nhưng mà theo thời điểm này vé bay vẫn còn ok, còn rất rẻ. Tại thứ nhất là không ai đi đâu hết, quý vị. Nobody go anywhere vào cái mùa này. Nhưng mà sau tháng 4 thì nghĩ như là bắt đầu vé sẽ mắc mắc lên từ từ. Tôi nghĩ là như vậy theo cái market. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì vé bay vẫn còn livable, còn rất rẻ. Thì nobody go anywhere, không ai đi đâu hết đó. Mọi người vẫn ở đâu tại chỗ đi làm thôi. Nên tôi nghĩ là như vậy.
Nào, Tính thấy là hiện tại giờ như quý vị thấy là quý vị mà đổ xăng tối hôm qua, Tính đổ xăng trong cái hạng thấp nhất, hạng 87 thì nó cũng là 3 đồng 3 hơn thưa quý vị. Cho nên trong thời gian sắp tới thì chúng ta cũng không biết cái tình hình bầu cử, tình hình xăng dầu như thế nào. Chắc chắn là nếu mà quý vị có đi du lịch thì quý vị cũng cần phải tính toán trước, coi mình có thể mình ghi danh sớm để mà chúng ta có được một cái vé nó mềm hơn, hay hoặc là đợi lúc đó thì tới tính mình mới tính, thì chắc có lẽ là mình cũng hơi mắc các bạn, ví dụ ha.
Chính xác là như vậy. Bởi vậy thì nghĩ rằng nếu vị nào mà có tính về du lịch gia đình đó, thì ta nên book bây giờ. Còn nếu mà đợi, càng đợi thì vé bay sẽ càng lên càng mắc, thì chuyến đi chúng ta sẽ không được trọn vẹn lắm, quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc bạn Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc cho gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.